Độc Tôn Tam Giới, chương 2345, Vô Song Đại Đế khiếp sợ thiên hạ 2, góc truyện audio.com. Tuy Tỉnh Trung Đại Đế kinh ngạc thực lực của Vô Song Đại Đế, nhưng hắn rốt cuộc là đỉnh cấp đế cảnh thành danh hơn 3.000 năm, mặc dù có chút hạ phong, nhưng không đến mức bối rối. Bảo vệ chặt môn hộ cũng có thể cùng Vô Song Đại Đế đấu lực lượng ngang nhau, không có lập tức hiển lộ ra vẻ mệt mỏi chật vật. Mà Vô Song Đại Đế, sau một trận tiến công cuồng dã thấy không có hiệu quả cũng biết tuy thực lực mình tăng lên, nhiều lắm là bề ngoài nhìn đẹp mắt muốn cầm xuống Tỉnh Trung Đại Đế cơ hồ là không thể nào. Dù sao, hắn cũng không quá đáng là mới vừa tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp Đại Đế mà thôi. Mà Tỉnh Trung Đại Đế, lại tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp Đại Đế chỉ ít 300 năm. Thực lực đã đến đỉnh cấp Đại Đế, lẫn nhau muốn đơn giản nghiền áp là quả quyết không thể nào. Muốn phân thắng bại, nhất định phải cắn xé nhau, lấy ra thủ đoạn ẩn giấu. Hiển nhiên, bọn hắn bằng hữu luận bàn, không có khả năng chiến đấu đến một bước kia. Nói sau, bọn hắn tầm đó vốn là đạo hữu ở chung không tệ. Sau một trận tấn công điên cuồng, chiến đấu không thể thắng được, Vô Song Đại Đế cũng chậm rãi lắng đọng xuống. Trận chiến này, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không có thực lực thoáng cái ăn tươi đối phương. Vô Song Đại Đế cuốn trường đao, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay qua bên kia lôi đài, cười ha ha. Thống khoái, thống khoái. Tỉnh Trung lão ca, trận chiến này, thống khoái trước nay chưa có. Bất quá hai người chúng ta, lẫn nhau hiểu rõ, tiếp tục đánh xuống, 10 năm 8 năm, chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại. Không bằng, trận chiến này dừng ở đây, chúng ta lấy hòa mà rời chàng, như thế nào? Thế hòa không phân thắng bại, đối với Tỉnh Trung Đại Đế mà nói, không có gì tốt hơn. Dù sao đánh tiếp, bên Tỉnh Trung Đại Đế sẽ càng mệt mỏi chống đỡ. Đối với cường giả như bọn hắn mà nói, nếu như cả hai giao chiến, một phương vĩnh viễn ở vào trạng thái chống đỡ, trên mặt mũi cũng không dễ xem. Cũng may, lúc sau thế công của Vô Song Đại Đế cũng chậm lại. Hai người như vậy xong việc, tất nhiên là mọi người đều vui vẻ. Ai cũng không thắng được ai, nhưng mà ai cũng không có thua. Tỉnh Trung Đại Đế biết rõ, Vô Song Đại Đế chủ động cầu hòa tuyệt đối không phải kiêng kỵ Tỉnh Trung Đại Đế hắn còn có bao nhiêu năng lượng, mà là vì bằng hữu, không tổn thương hòa khí mới là hoàn mỹ nhất. Nhưng dù vậy, trận chiến này tạo thành oanh động, cũng đầy đủ kinh người. Vì trận chiến này không có phân ra thắng bại, nhưng mọi người đối với Vô Song Đại Đế biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người, đều cảm thán không thôi. Sau khi đám tán tu xem cuộc chiến rời đi, tin tức về trận chiến này, lập tức truyền khắp nhân loại cương vực. Lúc này đây, Vô Song Đại Đế thành tiêu điểm cho mọi người nhiệt liệt thảo luận. Trước kia, Vô Song Đại Đế đầu nhập vào Giang Trần, mặc dù mọi người biết hắn là báo ân, bởi vì Giang Trần cứu hắn và đạo lữ một mạng. Nhưng mà bây giờ, mọi người mới phát hiện, Vô Song Đại Đế tìm Khổng Tức Thánh Sơn nương tựa, tìm Giang Trần thiếu chủ nương tựa, lại là một cử động phi thường anh minh. Dư luận cả nhân loại cương vực đều cho rằng, Vô Song Đại Đế là vì tìm Giang Trần thiếu chủ nương tựa, từ Giang Trần thiếu chủ nhận được chỗ tốt, nhận được tài nguyên, lúc này mới có thể trong thời gian thật ngắn, tiến bộ thần tốc, ẩn ẩn có xu thế bao trùm trên Tỉnh Trung. Góc truyện audio.com, Đại Đế thậm chí trở thành tán tu giới đệ nhất cự đầu. Mà Tỉnh Trung Đại Đế gần đây không màng danh lợi, sau trận chiến, cũng biết lần này mình có khả năng thành đá lót chân cho Vô Song Đại Đế quật khởi rồi. Bất quá dùng tính cách của Tỉnh Trung Đại Đế, hắn đối với những hư danh này không quá để ý. Trái lại, chuyện này, lại càng thêm khích lệ hắn. Ở một khắc Tỉnh Trung Đại Đế quyết định lưu lại trợ giúp Giang Trần này, hắn đã sớm xem nhạt cá nhân được mất. Hắn tìm Vô Song Đại Đế luận bàn vũ kỹ, thứ nhất là muốn nhìn một chút Vô Song Đại Đế tiến bộ có bao nhiêu, thứ hai là vì ma luyện võ đạo của mình. Đối với ngoại giới xôn xao, Tỉnh Trung Đại Đế lại không thèm để ý. Bất quá Tử U Đại Đế ở cách đó 10 vạn dặm, trong mắt lại hiện lên một đạo hào quang kinh người. Mạch Vô Song cùng Tỉnh Trung Đại Đế lôi đài luận bàn, trên tràng diện áp chế Tỉnh Trung Đại Đế. Tin tức này, làm cho Tử U Đại Đế cũng cảm thấy rất giật mình. Hắn và Tỉnh Trung Đại Đế đã giao thủ, cũng cùng Vô Song Đại Đế giao thủ. Ở trên người Tỉnh Trung Đại Đế, dù mạnh mẽ như Tử U Đại Đế cũng rất khó chiếm được chỗ tốt, rất khó chiếm cứ thượng phong. Mà Vô Song Đại Đế, Tử U Đại Đế tự hỏi vẫn có thể áp chế đối phương. Thế nhưng mà sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay, Vô Song Đại Đế vậy mà lấy được tiến bộ kinh người như thế, có thể ở trên lôi đài áp chế Tỉnh Trung Đại Đế. Ý niệm đầu tiên của Tử U Đại Đế là cảm thấy tin đồn khuếch đại, cảm thấy đây là Lưu Ly Vương Thành vì thổi phồng Vô Song Đại Đế, nghe nhầm đồn bậy. Hừ, nghĩ tới Mạch Vô Song kia, đơn giản là ở phương diện tốc độ có chút bổn sự, vũ kỹ của hắn, thủ đoạn của hắn, cũng không có quá nhiều chỗ hơn người. Nếu bổn đế cùng hắn giao thủ, phần thắng ít nhất 9 thành trở lên. Chẳng lẽ nói, sau khi thằng này đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã không phải là mạch vô song nguyên lai. Chẳng biết tại sao, đột nhiên Tử U đại đế có một loại cảm giác gấp gáp, trong lòng thậm chí còn có chút lo lắng cùng không cam lòng, thậm chí cảm nhận được một cỗ uy hiếp không hiểu. Nếu như tin đồn là thật, nếu như mạch vô song kia thật sự có thể áp chế Tỉnh Trung đại đế, vậy Tử U đại đế hắn chống lại mạch vô song, chỉ sợ cũng chưa nói tới bao nhiêu phần thắng a. Dù sao Tử U đại đế cùng Tỉnh Trung đại đế tầm đó, cũng không quá đáng là ngang tay. Cho tới bây giờ không tồn tại cục diện ai có thể tuyệt đối áp chế ai. Mà giờ khắc này, tin tức kia truyền ra, không thể nghi ngờ là phá vỡ cách cục vốn có của tán tu giới. Trong những đại đế bên Lưu Ly Vương Thành, tu vi của Niêm Hoa đại đế là mạnh nhất, so với Tu La đại đế năm đó, cũng không thua kém chút nào. Mà đại đế khác, Thương Hải đại đế sắp hạng tiếp theo. Tịch Diệt đại đế, Chấn Nhạc đại đế, Trảm Không đại đế, Bàn Long đại đế, thực lực của bốn người này, đều tương đối yếu một ít. Nhất là Bàn Long đại đế, hôm nay bất quá là sơ giai đại đế mà thôi. Theo lý thuyết, một giọt thiên côn huyết mạch còn lại kia có lẽ lưu cho một gã đại đế mạnh nhất của Lưu Ly Vương Thành, đây mới là hợp lý nhất. Nhưng mà Giang Trần quan sát Niêm Hoa đại đế rất lâu, hắn vẫn cảm thấy tính cách của Niêm Hoa đại đế không xứng với giọt thiên côn huyết mạch này. Niêm Hoa đại đế nói dễ nghe, đó là không tranh quyền thế. Nhưng mà nói khó nghe cái kia, góc truyện audio.com là chỉ lo thân mình, thậm chí có thể nói khuyết thiếu đảm đương, không có lòng mang thiên hạ. Cách chương.